Xin chào tất cả các bạn. Đêm Radio đã quay trở lại với chúng ta vào cái quãng tháng 10, một cái thời điểm mà mình nhận thấy rằng mùa thu năm nay nó về trong một cái tâm trạng thực sự là nhẹ nhàng, thực sự là dịu dàng. Cũng bởi vì rằng là sau một thời gian dài, Hà Nội cũng như các thành phố, các tỉnh thành ở trên cả nước nằm trong cái thời gian phong tỏa và giãn cách xã hội quá lâu, thì nay mọi thứ nó cũng đã được nới lỏng hơn. Và ngoài kia thì cuộc sống đã trôi trở lại, mọi thứ đang chuyển động. Cho dù còn rất nhiều khó khăn và cho dù còn rất nhiều những nỗi lo khác, vẫn là những cái câu chuyện về mưu sinh, về cuộc sống, về việc làm, rồi rất là nhiều thứ khác còn phải lo lắng nữa. Dịch bệnh thì vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát. Tuy nhiên thì dù sao thì mình cũng cảm nhận rằng là dòng người đã chuyển động, và một cảm giác rằng khi mọi thứ chuyển động thì chúng ta vẫn có thể có những cái con đường mới, những cái bước đi mới để chúng ta vượt qua những cái khó khăn ở phía sau lưng. Ngày hôm nay thì ở trong cái tháng 10 cũng có một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Mùa thu năm nay ở Hà Nội, mình cũng không rõ ở trên các cái tỉnh thành khác ở trên cả nước hay là những cái tỉnh ở phía Bắc thì như thế nào, nhưng mà ở Hà Nội thì mùa thu những ngày đầu tháng 10 rất dịu dàng. Mình đã có được những cái buổi chiều sau khi hết giãn cách thì đã được đi ra ngoài và đã được đi ngắm hoàng hôn, đã được đi dạo vào những cái buổi chiều. Bây giờ tháng 10 rồi, mặt trời xuống rất sớm. Và những mùa hè thì khi mà chúng ta vẫn có thể thấy 7 giờ kém, 6 rưỡi 7 giờ kém, trời vẫn còn rất là sáng, vẫn còn nắng thì và oi nóng, thì bây giờ chỉ khoảng cỡ 5 giờ hơn một chút, 5 rưỡi thì những cái ánh nắng của mùa thu nó chậm chậm nó buông xuống và nó thực sự là rất là dễ chịu. Không khí mát mẻ hơn, những cơn gió nó mang đến cho chúng ta những cái cảm giác được xoa dịu, được cảm thấy một cái hương vị rất là tuyệt vời của mùa thu. Và mình thực sự mình đã được tiếp thêm năng lượng từ những cái buổi chiều như vậy. Ra ngoài gặp gỡ bạn bè, anh em một chút, đi dưới những hàng cây và cảm thấy rất là dễ chịu. Một chút lo toan cũng đã được gác lại sang một bên. Tối nay khi mà mình đi ở ngoài phố thì lại một tín hiệu của mùa thu rất là rõ rệt ở Hà Nội. Đấy là những cái hương mùi hoa sữa đã lan khắp các con phố ở trong ngõ nữa. Thực sự thì cũng có rất là nhiều người bạn của mình, và nhiều mình cũng biết là rất là nhiều người chỉ thích một chút khi nhắc về hoa sữa mà thôi, chứ không nhiều người thích ngửi khí mùi hoa sữa. Bởi vì thực ra khi mà bạn đứng dưới một cái gốc cây, một gốc hoa sữa, một gốc cây hoa sữa, cái mùi nó lan ra sẽ rất là nặng, rất là nặng. Và có thể nếu mà mình đứng lâu, mình có thể bị dị ứng, hoặc là mình sẽ bị rất là đau đầu, bị nặng trĩu, bởi vì cái mùi hương nó rất là mạnh. Đó thực ra là cái cảm giác cũng không ai muốn, bởi vì Hà Nội đang rất nhiều hoa sữa. Không hiểu sao một thời gian mà ở khắp đường phố đều có những cái cây hoa sữa. Mình thấy rằng là hoa sữa thì nó rất là nhiều tán, nhiều lá, và vào cái mùa thu trước khi vào trời lạnh á, thì hoa sữa đồng loạt nở trên khắp các con phố. Tuy nhiên á, thực ra thì mình lại thích cái mùi hương này khi mà mình di chuyển bằng xe máy, mình đi qua các con phố. Nó làm mình liên tưởng đến quãng thời học sinh khi mà mình còn đi xe đạp. Mình thường đạp xe từ nhà và đi lên Hồ Tây, đi qua dặng đoạn đường Kim Mã một chút của đại học, thì nó cũng có những cái dặng hoa sữa trên đường. Thời đó thì nó không có nhiều như bây giờ, chắc chắn rồi, bởi vì còn những cái cây lớn hơn như cây xà cừ, rồi bằng lăng, rồi phượng nữa. Ở khắp con phố thì hoa sữa nó là điểm xuyết. Và mình nghĩ rằng là ở cái thời điểm đó thì Các nhạc sĩ lấy cảm hứng cái mùi hoa sữa nồng nàn mỗi đêm á, nó là cái cảm hứng, bởi vì là lúc đó thì không có quá nhiều cây hoa sữa như bây giờ. Còn thực sự bây giờ thì nhiều khi mình cũng nói vui rằng nó là một vấn nạn của Hà Nội, một cái ô nhiễm về mùi, bởi vì nhiều quá. Thực ra cái gì mà nhiều quá thì cũng không có tốt, nhất là một cái loại cây mà nó gây cho một cái sự dị ứng cho đến khá nhiều người, từ người già cho đến trẻ nhỏ. Thành thử mà nói là mình cũng nghĩ rằng là sau này cần phải quy hoạch thêm một chút, tức là chỉ nên đâu đó trồng điểm xuyết ở mỗi một con phố, chỉ 1-2 gốc cây hoa sữa ở đầu hoặc là ở cuối phố thôi. Bởi vì một cây hoa sữa thôi nhưng cái mùi hương nó lan tỏa rất là xa. Và nếu mà cả một cái hàng cây dọc một con phố thì mình e rằng là những cái người dân, những hộ dân ở xung quanh cái vùng đó vào cái mùi hoa sữa nở, họ thực sự là họ không chịu được. Mình đã chứng kiến những anh nửa đêm vác cả dao ra để mà chặt các cành hoa sữa đi, rất là thô bạo, nhưng mà mình nghĩ rằng là bởi vì họ cũng không chịu được hương thơm như thế đấy, mùi nó báo hiệu mùa thu như thế đấy, đi vào thơ ca như vậy đấy, nhưng mà nó ở một cái điểm nhấn thôi. Nếu mà nó lạm dụng nó, biến nó thành một cái gì đó giải gấp, thì mình cho rằng đúng là như bây giờ khi mình nhắc đến thì nhiều người bạn của mình cũng không còn muốn đi ra đường hay là ngồi dưới một gốc cây hoa sữa nữa. Bởi vì thay vì cái sự lãng mạn, thay vì cái sự ngọt ngào, thì có lẽ có thể là một cái sự khó chịu, thậm chí là có thể có những cái ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà câu chuyện của ngày hôm nay, của đêm radio ngày hôm nay, thì trước tiên là mình cũng rất là cảm thấy hào hứng, bởi vì là sau một thời gian dài giãn cách, mọi thứ nó đã có vẻ là tốt đẹp hơn. Và mình cũng nhận thấy rằng là cũng có được rất là nhiều bạn bè quan tâm đến đêm radio, đến những cái câu chuyện chia sẻ trong cái chùm chủ đề gối đầu đêm khuya. Bọn mình muốn là mỗi một cái chủ đề, mỗi một cái câu chuyện trong cái nội dung, trong cái phạm vi của một cái podcast, đâu đó giúp cho những thính giả, những người bạn ở ngoài kia có được một cái cảm giác dễ chịu, có được một cái cảm giác không cần phải suy nghĩ quá nhiều, hoặc không có những cái mình có cảm giác là không muốn gây cho mọi người một cái sự tò mò hoặc là thắc mắc quá lớn để rồi chúng ta phải chăn trở. Thực ra thì mình chỉ muốn rằng đây như là một cái cuộc trò chuyện giữa mình và các bạn vào một cái buổi chiều hoặc là một cái buổi tối mùa thu nhẹ nhàng và dịu dàng, hay là những buổi tối mùa hè có được những cái cơn gió mát và chúng ta nói những câu chuyện bâng quơ và chúng ta cảm thấy yêu đời, chúng ta cảm thấy trân trọng những cái gì ở bên cạnh, những cái gì mà đang diễn ra, để chúng ta có thể được có một cái niềm vui nho nhỏ, chúng ta có thể ngủ ngon, chúng ta có thể cất giữ lại cho mình được những cái khoảnh khắc, những cái mẩu chuyện, đôi khi là những cái dòng suy nghĩ miên man nhẹ nhàng. Ngày hôm nay thì đêm radio mình lựa chọn một cái chủ đề, đó là Hà Nội mùa thu và những con đường. Thực ra thì khi nghĩ đến cái chủ đề này thì nó cũng không phải là một cái sự chủ định trước, cũng bởi vì là rất lâu rồi mình không đi lại trên những cái con đường ở trên Hà Nội nữa, sau một thời gian dài giãn cách. Và trước khi mình nói về những cái câu chuyện và những con đường đó thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là những ngày này đi trên đường phố Hà Nội, nó là một cái cảm giác rất khó tả. Nó không còn có những cái có một cái sự bình thường như trước nữa. Phải nói như thế nào nhỉ? Nó giống như là 1-2 tối trước, khi mình lang thang trên qua các con phố, mình chợt nhận ra là Hà Nội không còn sáng đèn như trước nữa. Rất nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa sớm, rất nhiều các cửa hiệu cũng không còn sáng biển. Ngoài đường thì chỉ có những dòng người đi qua đi lại, và cũng rất là vắng, cũng không phải là quá đông. Sau giờ ăn cơm tối, nếu như mọi người có ra đường, có đi dạo mát thì cũng không quá nhiều. Tất nhiên đây là những ngày bình thường thôi. Đối với những ngày dịp lễ thì chắc chắn là đường phố vẫn sẽ đông. Nhưng mà đâu đó lẩn khuất đằng sau hàng cây, ở những cái góc vỉa hè, đấy là cái bóng tối. Bởi vì là rất nhiều các cái cửa hàng, những cái shop, quán cà phê, nhà hàng đang phải đóng cửa, tạm đóng cửa và không có khách. Thành thử mà nói thì đó là một cái cảm giác mơ hồ, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy có một chút buồn, có một chút gọi là xót xa. Bởi vì thực sự mình chỉ muốn là không chỉ Hà Nội mà bất cứ thành phố nào trên khắp đất nước Việt Nam thôi đều có những cái buổi tối sống động, có được cái sự giao thương, mọi người đông đúc. Bởi vì nó làm cho cuộc sống trở nên là tươi đẹp hơn này, và nó giúp cho mọi thứ, mọi người gặp gỡ nhau, cảm thấy được cái sức sống của mỗi một thành phố. Mình rất là sợ cái cảm giác của những con phố im lìm, chìm trong một cái giấc ngủ từ rất sớm. Nó giống như là quãng những năm 2004 và 2005, khi mình lần đầu tiên mình được đặt chân đến thành phố Huế để đi công tác, thì ban ngày mình rất là hào hứng, mình đi tham quan, bởi vì mặc dù là mình có lịch làm việc ở các cái đơn vị mà mình phải tham gia vào ban ngày, nhưng mà mình vẫn tranh thủ đổi giờ sáng, dậy ăn sáng, đi vòng quanh sông Hương, La Cà một vài quán cà phê, thấy đường phố nó dịu dàng, sự đúng một cái chất Huế thơ mộng. Và đến buổi chiều khi mà mình xong việc ở những cơ quan đó thì mình có cơ hội đi ra ngoài đường phố cái giờ tan tầm, thì thấy cũng thành phố Huế cũng rất là nhộn nhịp. Tuy nó không đông như Hà Nội thật, nó chỉ có tập trung ở khu vực những cái trục đường chính sát với cả sông Hương, ở hai bên bờ sông Hương, bên chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền. Nhưng mà thấy rất vui, những cái tà áo dài học sinh, sinh viên tan học ở trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Trung ương Huế ở đó thì rất là vui. Nhưng mà đến khi buổi tối mình ăn cơm tối ở khu nhà trọ dành cho cái công ty của mình thuê ở đó, thì ăn cơm tối xong và đi ra đường, lúc đó đâu có khoảng 7:30-8 giờ kém thôi, đi mình lại vẫn tiếp tục đi ra khu vực đông nhất là trung tâm thành phố và những cái khách sạn mình còn nhớ được, đó là khách sạn Rick sông Hương này, và mọi thứ rất là tối, không nhiều quán xá mở và rất là ít người, thậm chí có những con phố dọc một đoạn phố mình đi hầu như không có bóng người luôn. Mình rất ngạc nhiên mà mình nghĩ rằng là Huế là một thành phố du lịch thì tại sao lại vắng như vậy. Nhưng thực sự lúc đó thì rất là vắng, cơ sở giải trí, các cái hạng mục giải trí rất là nghèo nàn, chỉ đâu đó chỉ có một vài cái pub, một cái bar nhỏ ở cái khu ở phía trên sông Hương hướng về phía nam á, thì là có một số cái pub của những người bản địa, thì có đông khách du lịch là khách quốc tế, một ít khách du lịch trong nước thì đông ở khu vực đó, còn lại thì hoàn toàn chìm trong một cái cảm giác tĩnh mặc. Mình cảm giác như là Huế đã ngủ từ rất sớm rồi, ngủ ngay sau giờ ăn cơm tối rồi. Và đó là một cái thứ mà mình bị ấn tượng rất nhiều về Huế cho mãi đến tận sau này. Nhiều năm sau mình quay lại thì nó đã đỡ hơn. Đi ra đường vào buổi tối thì mọi người đông hơn, đèn sáng nhiều hơn, nhưng mà cũng chỉ đến khoảng 9:30-10 giờ tối thôi, trời thì nó cũng lại rơi vào một trạng thái là đóng cửa rất sớm. Và nó khác hẳn so với Hà Nội, và nó cũng khác hẳn so với Đà Nẵng, và đặc biệt là không thể sánh được với Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì Hà Nội có những cái đặc điểm cũng thú vị ở chỗ là có những con đường, có những tuyến phố nó đặc trưng cho cái việc bạn lựa chọn cái sự nhộn nhịp hay bạn chọn sự êm đềm. Có những con phố nó vẫn sáng nhưng mà nó cũng rất là yên tĩnh, và có những con phố nó nhỏ, nó chật chội, nó huyên náo, nó xô bồ và nó đầy đủ những cái tiếng âm thanh không ngừng nghỉ và làm góc phố nó rộn ràng hơn. Nhưng mà suốt bấy lâu nay thì mình vẫn cho rằng là Hà Nội thì nó thực sự là nhỏ. Cho đến bây giờ mình vẫn cảm giác Hà Nội rất là nhỏ, mình không hiểu tại sao nữa. Nhưng mà từ cách đây 20 năm, khi mình bắt đầu mình đi chơi nhiều hơn và buổi tối mình ra đường với bạn bè, thì phải nói rằng là Hà Nội lúc đó, nó thực sự, mình vẫn hay nói với bạn bè rằng là Hà Nội á, nó thực sự nó chỉ bé như lòng bàn tay thôi, như lòng bàn tay của mình vậy. Tại sao lại thế? Tại vì là Hà Nội trong mắt mình nó sẽ chỉ có loanh quanh có 4 quận nè, Ba Đình này, Hoàn Kiếm này, Hai Bà Trưng và Đống Đa là những quận chính mà có những cái trục đường chính để mình có thể đi, mình tìm quán ăn, tìm chỗ chơi, gặp gỡ hẹn hò. Thì còn lại thì sau này khi mà mở rộng ra thêm thì tất nhiên là có nhiều tuyến phố rộng hơn, nhất là sau này khi mà cái tuyến đường ven Hồ Tây chính thức được thông suốt bao quanh hồ á, thì Hồ Tây nó là cái nơi mà có lượng người qua lại vào buổi tối là đông nhất ở mọi góc phố luôn, ở mọi góc của cái đường bờ quanh Hồ Tây luôn. Còn trước đó thì mình nhớ là nó chỉ loanh quanh ở chỗ đường Thanh Niên, Hồ Trúc Bạch, vòng quanh Hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên, trừ bờ hồ ra, bờ hồ nó là trung tâm của thành phố rồi, thì cả khách du lịch, cả khách trong nước, du khách các tỉnh và bản thân người dân Hà Nội cũng sẽ đổ xô lên trên những cái khu vực đó để mà vui chơi, giải trí. Bây giờ thì Hà Nội có thêm những cái tuyến phố đi bộ vào cuối tuần. Còn trước kia thì khi chưa có thì chúng ta đi vòng vèo từ phố này sang phố nọ hết cả một buổi tối thì cũng hết được cả thành phố luôn. Bạn có thể đi từ Ba Đình xuyên qua Hoàn Kiếm, rẽ sang một chút khu Bách Khoa, Hai Bà Trưng, rồi bạn lại vòng về Hoàng Cầu, Đống Đa, Thái Hà là hết một vòng Hà Nội. Hà Nội thực sự là bé, thực sự là nhỏ như lòng bàn tay vậy. Đâu đó ngày đó mình cũng nghĩ rằng là nếu có hẹn ai đó ở bên kia Gia Lâm, bên khu Nguyễn Văn Cừ thôi chẳng hạn. Ngày xưa Nguyễn Văn Cừ là nổi tiếng với cái khu nhà nghỉ, nơi gọi là bến đáp của rất nhiều người đi gọi là đi nhà nghỉ đó, ở bên đường Nguyễn Văn Cừ. Nói đến Nguyễn Văn Cừ là biết là đi nhà nghỉ rồi, nhưng mà nó xa xôi á, vì các bạn phải đi qua cầu Trương Dương hoặc đi qua cầu Long Biên, rất xa. Thế thì nói những cái câu chuyện như vậy để thấy rằng là ngay cả bây giờ cũng vậy thôi, mặc dù có những cái khu đô thị mới ở Mỹ Đình, ở Mễ Trì, ở Gia Lâm, ở Tây Hồ mọc lên ở khắp nơi, nhưng mà đó là những khu đô thị mới và bao quanh trong những cái nội hàm của cái đô thị đó thì người dân sẽ sinh hoạt ở phía trong. Còn những người ở lại ở phía trong Hà Nội thì có từng đó cái con đường thôi, có ngừng lấy cái khúc quanh thôi để mà lang thang, để mà đi tìm những cái buổi chiều thư giãn, hoặc là buổi chiều gọi là đi dạo, những buổi tối đi vòng quanh qua Lý Thường Kiệt, ăn một chút hoa quả dầm, rồi chạy qua ngõ bên đi qua nhà thờ, làm một chút nem nướng, làm một cốc trà chanh, ngồi xem khách du lịch, xem các bạn trẻ chụp ảnh ở nhà thờ, rồi vòng ra bờ hồ, đi một vòng đường Bà Triệu, rẽ về phía nhà hát lớn, rồi mọi người sẽ lại tụ tập một chút, rồi đi lang thang một vòng, lại quay trở về bờ hồ và có thể tản mát dọc Hàng Bông. Chúng ta lại quay về những cái con phố khác, đi sang bên Bách Khoa nếu có, rồi lại vòng về Hoàng Cầu, Đống Đa. Tất cả những cái chu trình đó, nếu mà trong một buổi tối mà mình có đi lang thang thì đi đúng một vòng như vậy là mình hết thành phố à? Là mình từ nhà mình đi hết. Tất nhiên mình không tính đến những cái con đường, các cái góc phố khác, những cái điểm ăn uống hẹn hò khác, rồi khu vực Hàng Buồm, rồi Mã Mây, rồi rất nhiều. Nhưng mà những cái khúc đường đó ở trong cái khu khu vực quận Hoàn Kiếm nó nhỏ thôi, giữa các cái con phố nó chỉ cách nhau, nếu mà thực sự mà phải đi bộ thì chỉ vài phút và chúng ta đã tới cái điểm hẹn rồi. Còn đi xe máy hoặc đi xe đạp thì chắc là chỉ ới nhau một câu là đã có mặt. Đấy là cái lợi thế của những cái quận trung tâm. Và xa hơn một chút là những cái quận như là Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Ba Đình thì mọi người có thể xa nhau một chút, một hai cây, nhưng không đáng kể. Thì tại sao mình lại muốn nói về cái câu chuyện là cảm giác về Hà Nội và những con đường của Hà Nội, ngoài nhất là vào mùa thu? Bởi vì sau những giờ làm việc á, đôi khi mình cũng có thể lựa chọn là lang thang phóng vài đi một vài điểm. Ngày xưa thì mình nhớ là lúc mà còn đi làm thì ngày đó thì mình làm ở trên phố Huế cùng với một cậu bạn nữa cũng làm ở gần phố Huế. Thì hết giờ làm thì hai thằng rủ nhau đi một vòng ra bờ hồ, nhưng thật là phóng thật nhanh ra đường Thanh Niên. Lúc đó thì vừa kịp khoảng 6 giờ kém, 6 giờ, đường khá là đông. Nhưng mà không hiểu sao á, lên đến đường Thanh Niên á, rẽ từ Quán Thánh, rẽ vào đường Thanh Niên là dòng người đang đông á, thì nó không còn bị tắc nữa. Dòng người di chuyển rất là chậm chậm, và đi dọc ngắm về phía bên tay trái là các bạn sẽ nhìn thấy cả một cái hoàng hôn ở phía bên tay trái luôn, ở phía của phía xa của Hồ Tây. Ngày đó thì những cái đường ven kè Hồ Tây nó trải dài ở khu Nguyễn Đình Thi bây giờ hay là khu vực Xuân La, Xuân Đỉnh chưa hề có. Chỉ có duy nhất khu bờ kè dọc từ đường Thanh Niên trở đến tượng đài Lý Tự Trọng là kết thúc là và nhà dân luôn. Chúng ta chỉ có đoạn đường đó để ngắm hoàng hôn mà thôi. Thì tất cả, gần như là tất cả thanh niên Hà Nội sẽ đi dọc cái đường Thanh Niên đó bất kể là chiều hay là tối, bởi vì đấy là con đường nó cũng đúng không thể giải thích nổi tại sao nó là đường Thanh Niên, nhưng thực sự nó rất là thanh niên. Hầu hết là sẽ gặp những cái đôi bạn trẻ, những cặp tình nhân, những người bạn học sinh, sinh viên, kể cả những cặp vợ chồng, con nhỏ. Ngày đó xe ô tô không nhiều, xe máy và xe đạp đi một vòng lên đến đầu dốc Thanh Niên rồi lại quay lại, chậm chậm, vừa ngắm những dòng người đi qua và vừa nhìn về phía hoàng hôn buổi chiều ở trên Hồ Tây và những cái ngày chiều mùa hè cận thu đẹp vô cùng. Cả một cái mặt hồ lúc đó cũng phải nói là một cái cảm giác á, rằng là cái hoàng hôn của Hồ Tây nó thực sự nó thay đổi. Tất nhiên bây giờ cũng có những cái vẻ đẹp của nó, nhưng mà ở những cái hai thập niên trước á, thì các bạn hình dung là tại sao lại có cái cảm giác Hồ Tây nó rộng lớn như vậy, tại sao lại có cảm giác Hồ Tây nó gọi là như một cái biển thu nhỏ ở trong lòng Hà Nội. Mình cũng có thể lý giải được một chút là bởi vì ngày đó thì quanh Hồ Tây á, hầu hết là những cái nhà hộ dân bình thường thôi, nhà thấp tầng, không có những cái căn nhà cao tầng mọc lên quanh hồ, và xung quanh hồ nó vẫn là những cái mỏm đất, mỏm cây và nhà phát sinh thôi. Thành thử là nó vẫn là rất là hoang sơ, nó vẫn là nhiều cây cối, và chính vì thế thì nó tạo cho một cái cảm giác nó rất là rõ ràng về một cái sự một cái tầm mắt nó rất là rộng. Bởi vì khi bạn phóng xa tầm mắt trên Hồ Tây ấy, bạn không gặp những vật cản là những ngôi nhà cao tầng, những cái phản xạ lại, thì bạn sẽ nhìn thấy đường chân trời, một đường chân trời thực sự ở phía xa, và nó làm cho Hồ Tây nó rộng lớn. Và trước kể khi mà lúc đó cái mình cũng phải có cảm giác rằng là khi đó thì bởi vì nó không có những vật cản về tầm mắt, và cái lượng sinh hoạt tại Hà Nội lúc đó nó không đông như bây giờ, thành thử nó có những cái gọi là xương phủ láng đáng ở trên mặt hồ là có thật. Bây giờ thì rất là hiếm khi các bạn nhìn thấy cái tình trạng gọi là Hồ Tây mờ sương, hiếm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì là Ngày đó mình nghĩ là khí hậu nó ôn hòa hơn bây giờ rất nhiều. Vì các bạn cứ thử tưởng tượng xem, nó không có những cái hệ thống điều hòa khổng lồ, những cái cỗ máy đốt nóng không khí ở xung quanh hồ, thì nó sẽ tạo ra được cái không khí đối lưu nó rất là tốt. Mình tạm giải thích là như vậy. Thì cái làn sương mỏng, hay là những cái buổi chiều mà hoàng hôn, ánh mặt trời nó làm nhuộm màu cả một cái mặt dải mặt hồ, nó không một cái tầm chắn mắt đó. Bạn nhìn thấy được chân trời phía xa ấy, đôi khi nó thực sự nó giống cảm giác là đứng ở trên một cái bờ biển để nhìn thấy ánh hoàng hôn rất là đẹp. Chính vì thế mà bây giờ tất nhiên là sau này thì khi mà thành phố phát triển, có những cái đường ven Hồ Tây nó rộng hơn, bạn có thể có nhiều góc nhìn khác nhau, và Hồ Tây nó vẫn rộng như vậy, nó vẫn rất là bao la như vậy. Nhưng mà cái cảm giác về cái những hôm mà trời trong á, các bạn nhìn thấy rõ bờ đối diện á, thì bạn sẽ thấy là Hồ Tây nó không còn lớn nữa. Bạn cũng sẽ khó bắt gặp được những cái cảm giác rằng là Hồ Tây nó phủ mờ sương và không nhìn thấy bờ đối diện, không không còn thấy cảm giác choáng ngợp về cái độ rộng lớn của Hồ Tây nữa. Đấy là một cái, cũng có thể một sự tiếc nuối về quá khứ. Nhưng mà nếu như có một ngày nào đó có những cái hiện tượng như bài hát của Trịnh Công Sơn đã nói về mùa thu Hà Nội á, Hồ Tây chiều thu á, mặt nước vàng lơi á, bờ sa mờ gọi, thì các bạn sẽ cảm thấy thực sự là tại sao người nghệ sĩ, người nhạc sĩ họ lại viết lên được những cái ca từ đẹp như vậy. Bởi vì nó có thật, nó thực sự là có thật, và nó đẹp đến khiến mức độ mà chúng ta cần phải phải một cố gắng mô tả nó, phải cố gắng khắc dấu nó ở trong tim mình bằng những lời ca, bằng những cái giai điệu. Đấy là điều tuyệt vời của Hồ Tây. Sau này thì mình vẫn đi vòng quanh Hồ Tây, vẫn có những cái cảm giác đẹp, vẫn có những góc rất là dễ chịu. Nhưng mà xa thẳm trong tim thì mình nghĩ rằng là không lâu nữa thì mọi người sẽ cảm thấy Hồ Tây nó không còn một cái sự hấp dẫn nữa. Mình nghĩ là như vậy. Bởi vì thành phố phát triển mà, sẽ có rất nhiều cao ốc mọc quanh Hồ Tây. Có thể lúc đó cảnh sắc nó ở sang một cái trạng thái khác, ở một cái mức độ nó hiện đại hơn, nó lộng lẫy hơn. Nhưng mà những cái nét xa xăm, những cái vẻ đẹp nó gọi là ảo diệu á, thì đôi khi rất khó bắt gặp. Ngày xưa á, trên con đường đi học của mình vào những năm 99 2000 á, thì có một đoạn đường sau này và đến bây giờ nó vẫn rất là đẹp. Đấy là cái đoạn đường song song với đoạn đường Kim Mã, đoạn mà nối từ khách sạn DU tới núi Trúc bây giờ là khu bên ngoại giao đoàn. Cái đoạn đường đó rất đẹp. Ngày xưa khi mình đi học về á, thì hai hàng cây và con đường nó đẹp, nó trong veo, nó sạch sẽ. Và từ thời đó rồi mình đã gọi con đường đó là con đường Hàn Quốc, thực sự là con đường Hàn Quốc của Hà Nội. Bởi vì những cái cây trồng ở cái con đường đó khác hoàn toàn với phần còn lại của tất cả những con đường khác ở Hà Nội. Cái độ nhỏ của con đường đó, bây giờ các bạn để bắt gặp rất nhiều trong các cái khu đô thị. Con đường khoảng 6 mét, khoảng hơn 6 mét một chút, mình không nhớ lắm, gọi là được, có thể đi được hai làn. Nó không quá lớn, nó vừa nhỏ vừa xinh thôi. Nhưng mà hai bên là một bên là đại sứ, các cái văn phòng đại sứ quán của khu ngoại giao đoàn, một bên là bờ kè và những cái hàng cây đẹp, thảm cỏ đẹp. Và những buổi chiều về, nó con đường nó là thẳng trục hướng Tây, và nếu như các bạn đi từ phía Nguyễn Đại Học trở về Kim Mã, đi xuôi về phía Cầu Giấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy mặt trời nó ở phía cuối con đường. Và lúc đó thì chưa có những khách sạn lớn như là Metropolis bây giờ, hay là Lotte, hay là những cái khách sạn khác, mà chỉ có duy nhất DU thôi. Thì các bạn sẽ thấy một cái bầu trời nó chìm xuống ở cái mái ngói của khách sạn DU ở cuối con đường, và cả con đường nhuộm một cái màu nắng tuyệt vời vào mùa thu, bởi vì nó là chính của hướng Tây đi thẳng về phía mặt trời. Và từ những ngày đó thì mình đã luôn có một cảm giác là mình luôn luôn muốn dành tranh thủ thời gian thật là sớm để chạy về phía khu con đường đó để được thưởng thức hoàng hôn theo một cách khác, không phải là hoàng hôn ở trên mặt hồ mà là hoàng hôn ở trên những rặng cây. Mình không hiểu sao thì khi mà nghe những cái giai điệu của Đen Vâu trong cái ca khúc mà Một Triệu Like á, nó là khi ai về trên phố hai bên hàng cây á, là mình liên tưởng ngay đến cái con đường đó ở Hà Nội. Một cảm giác rất là kỳ lạ, bởi vì nếu như buổi chiều các bạn có cơ hội các bạn đi dọc cái con đường đó hoàng hôn nha, và tầm tháng 9 và tháng 10 bạn sẽ thấy thực sự nó giống như mình mô tả, bởi vì lúc đó bạn sẽ thấy nắng vàng ở trên những cây. Rất may là bây giờ thì cái con phố đó với hàng cây đó nó vẫn còn nguyên như vậy, nó vẫn giữ được cho mình những cái nét đẹp của con đường mà mình cho rằng là đẹp nhất Hà Nội. Một đoạn nhỏ thôi nhưng mà nó rất là tuyệt vời. Hà Nội cũng có nhiều những con phố bây giờ mới mọc lên, mình cũng chưa có những cái trải nghiệm đi hết. Đâu đó ngày trước thì mình kỳ vọng rằng cách đây 1-2 năm mình kỳ vọng là đường Nguyễn Chí Thanh với hàng cây phong lá đỏ mới trồng sẽ tạo thành một cái điểm nhấn của một trong số những con đường đẹp nhất Hà Nội. Nhưng mà rất tiếc là lá phong thì không thấy đâu, chỉ thấy những cái cây khô, cây phong khô héo và chết, rất là đáng tiếc. Mình vẫn mong rằng là Hà Nội có thể trồng được những hàng phong đẹp để mà tạo ra một cái cảnh quan, tạo ra một cái nét đẹp trên đường phố để dành cho tất cả chúng ta mỗi chiều tan tầm về chúng ta có một cảm giác dễ chịu. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là các bạn có thể chọn một con đường khác, một tuyến phố khác. Cũng không phải là mới lâu rồi, cũng mới đây thôi, trong khoảng 1-2 năm nay. Đấy là cái khu con đường mới ở trong cái khu nội đô của đô thị, chỗ khu ngoại giao đoàn, mới ở phía đường Tây Hồ, đường Võ Chí Công đi vào. Chắc là các bạn cũng sẽ biết là ở đó họ trồng những cái cây phong bốn lá. Nó thì nó có màu vàng và màu đỏ, nó không hẳn là phong vàng, nhưng mà những hàng cây này đã được trồng ở đó rất là lâu rồi. Và đâu đó vào mùa thu, chỉ một khoảng đâu đấy khoảng 1-2 tháng nữa thôi, khi bạn đặt chân vào con đường đó thì bạn sẽ thấy các cái lá phong nó sẽ chuyển màu và cũng rất là đẹp. Và thực sự nó lại ở gần Đại sứ quán Hàn Quốc mới bây giờ luôn, thì các bạn cũng có thể lựa chọn đó là một trong số những con phố đẹp để các bạn dừng chân thư giãn, chụp những bức ảnh đẹp, tạo nên những cảm xúc đẹp của mình về Hà Nội. Còn rất nhiều con đường khác nữa ở Hà Nội có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Mình chắc chắn là mình sẽ phải nói đến con đường đấy, là con đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu và Phan Đình Phùng. Đây cũng là cái con đường mà nó gắn với mình rất nhiều kỷ niệm. Thực ra không phải là những kỷ niệm gì gọi là ghê gớm, nhưng mà nó là một trong số con đường mà mình sẽ phải đi từ nhà mình về bên quê ngoại ngày xưa, đi từ Ba Đình, đi lên Hoàng Diệu và rẽ vào Phan Đình Phùng. Thì các bạn sẽ thấy là Phan Đình Phùng nó có một cái vỉa hè có hai hàng cây rất là đặc biệt, đúng là duy nhất ở Hà Nội có cái con phố Phan Đình Phùng là như vậy. Có những cái bức ảnh và có những cái buổi sáng mình đã đi con đường đó mà mình nhìn thấy những khung cảnh nó như bức ảnh được khác nhiếp ảnh gia đã chụp lại. Đấy là nắng xuyên qua những hàng cây rậm rạp, những hàng cây cổ thụ ở đường Hoàng Diệu, đường Phan Đình Phùng, và nó tạo nên một cái thứ ánh sáng mờ ảo kỳ diệu. Và cho đến bây giờ thì tất cả những cái mùa đẹp trong năm, những mùa lá rụng, những hàng số rụng rồi ở trên con đường đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều chị em, cô bác, những tà áo dài, những xe hoa rất là xinh chụp ảnh. Và đó là con đường mà mình tin rằng là các bạn hãy dành ít nhất một lần nếu ghé thăm Hà Nội, hoặc nếu ở Hà Nội thì đừng bao giờ bỏ qua những cái mùa đẹp nhất trong năm, và hãy đến đó để chụp cho mình những bức ảnh đẹp. Đường Hoàng Diệu cũng rất là đẹp. Hoàng Diệu chạy dọc theo Lăng Bác, chạy dọc theo Hoàng Thành, có hai cái cây xưa ở cuối đường Hoàng Diệu cũng rất là đẹp. Và chưa kể nó còn một cái hàng hoa ban ở dọc bên Hoàng Thành và bên phía sau của khu nhà Quốc hội. Thực ra mình kể đến đây thì mình lại nhớ đến câu chuyện là ngày xưa Hà Nội còn nổi tiếng một khu vực nữa, đó chính là Vườn Hồng. Bây giờ thì Vườn Hồng không còn nữa. Vườn Hồng chính là khu vực bây giờ trở thành cái lối đỗ xe của khu tòa nhà Quốc hội. Còn trước đó thì Vườn Hồng là hai cái đoạn đường nối song song, nhìn thẳng về phía Lăng Bác. Ngày xưa đó thì tất cả thanh niên sau khi đi một vòng đường thanh niên sẽ rẽ về Hùng Vương và rẽ ra Vườn Hồng để chơi. để ngồi xem hạ cờ, để được bước chân vào khu vực bãi cỏ Lăng Bác. Vườn hồng lúc đó là toàn bộ là sẽ là hoa ban, đẹp vô cùng, bao năm nay nó vẫn vậy. Chỉ tiếc bây giờ nhà nước đã lấy thành khu quy hoạch thành khu nhà quốc hội và không còn cơ hội để cho người dân bước chân vào khu vực vườn hồng như ngày xưa. Đó cũng là một điểm đáng tiếc mà mình cho rằng là Hà Nội nhẽ ra phải nên giữ vườn hồng để cho người dân, cho khách du lịch tham quan để chứng kiến một cái không gian màu sắc, một không gian rất là Hà Nội và những năm thế kỷ 21 trước, thế kỷ 20, những năm 90, thế kỷ 20 đó rất là tuyệt vời. Thì mình còn nhiều con đường khác, nhiều con phố khác. Phố Thụy Khê ngày trước nó cũng rất là đẹp. Rồi phố Đội Cấn nhiều lắm. Nó có nhiều thứ để mà đi qua và để nhớ về những cái màu sắc của Hà Nội vào bốn mùa: mùa xuân, mùa thu và mùa đông. Con đường Hà Nội và mùa đông sắp tới thì mình cho rằng là phố Lò Đúc cũng là một cái phố rất là đặc biệt, với những cái hàng cây cổ thụ cao chót vót, và cũng không có phố nào nó giống Lò Đúc ở Hà Nội. Mình khi mình đi vào Lò Đúc thì mình cũng liên tưởng đến một con phố ở trong Sài Gòn, có những hàng cây cao và sát với nhà dân nữa, và con đường nó rất nhỏ. Mình quên mất cái con phố đó ở trong Sài Gòn rồi, nhưng mà mình thấy rằng là nó y chang luôn à, từ cái hàng cây và từ cái không gian của cái con phố đó rất giống Lò Đúc. Sau này mình sẽ cố gắng, mình sẽ nhớ lại để mình kể cho các bạn nghe về những con đường ở Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn. Hiện nay thì rất lâu rồi mình không quay lại Sài Gòn, nhưng mà hy vọng một ngày gần nhất mình sẽ quay lại Sài Gòn để thăm những con phố và thăm những con đường mình đã đi qua. Nhắc về Hà Nội và nhắc về những cái mùa đẹp với những con đường, mình có thể mình sẽ không thể kể hết được những con đường đẹp, không thể kể hết được những ngõ phố thân quen. Đối với mình thì có thể thân quen với mình, nhưng đối với các bạn sẽ có những con phố khác, có những cung đường khác, có những điểm hẹn khác. Mình rất mong là sẽ nhận được những chia sẻ của các bạn. Còn một cái con đường nữa, một con đường mà mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ ấn tượng, đấy chính là con đường trên cầu Long Biên. Từ bao nhiêu năm nay trước đây và bây giờ mình thấy Long Biên nó vẫn vậy. Con đường đó vào buổi sáng hay là buổi chiều hay buổi tối, các mùa nó đều có vẻ đẹp rất đặc biệt. Và mỗi lần mình đi trên cầu Long Biên thôi thì mình luôn có một cảm giác xưa cũ, một cảm giác được thu mình bé lại, được thấy tuổi thơ của mình ở đấy. Bởi vì đấy là con cầu ngày xưa mà mình đi về quê ngoại của mình ở bên Gia Lâm mà, cho nên là mình phải đi qua con cầu đó suốt thôi, và đi bằng xe đạp. Cho đến bây giờ thì chỉ đi qua đó bằng xe máy thôi, nhưng cảm giác nó vẫn như vậy, nó đặc biệt lắm. Thì sau này mình hy vọng rằng Hà Nội dù có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì hãy giữ lại cho người dân, cho mọi người, cho khách du lịch những cái cung đường mà đã được viết lại, được ghi lại, được nói trong những bài hát, được khắc họa qua những bức tranh, được chiếu trên những cái bộ phim. Thì đó chính là cái nét đẹp của Hà Nội, nó cũng chính là những cái kỷ niệm đẹp của bất cứ ai khi đặt chân tới Hà Nội. Và mình mong rằng chúng ta dù ở đâu, dù ở những phương trời nào, dù chưa một lần đến Hà Nội, thì một ngày nào đó khi có một cái cảm xúc dịu dàng và nhẹ nhàng, hãy chọn cho mình một cung đường đẹp, hãy cùng thưởng thức nó, hãy cùng hòa mình với Hà Nội ở một góc khác, một góc nhìn khác, một cảm nhận khác. Còn bây giờ thì đêm cũng đã về khuya, câu chuyện của mình cũng hơi lan man. Hy vọng là các bạn sẽ nhớ được những cái cung đường mình đã chia sẻ, và hy vọng các bạn cũng sẽ chia sẻ những cái kỷ niệm của các bạn về những con đường đã qua và những mùa đã qua ở Hà Nội. Một lần nữa, Đêm Radio xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề thú vị tiếp theo. Rất mong các bạn ủng hộ, chia sẻ, subscribe trên Spotify hoặc là YouTube cho kênh Đêm Radio của bọn mình. Xin cảm ơn. Xin các bạn hãy tắt điện thoại, giảm ánh sáng phòng và chìm vào giấc ngủ ngon. Xin chào và xin cảm ơn.